Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai, mùng 4 tháng 3, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Văn Yên sẽ nói về đề tài Giáo hội và việc xây tường giữa Mỹ và Mexico. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ trình bày về ơn gọi truyền giáo của cha Joan Fethu, nhà truyền giáo người Myanmar. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 12 giờ trưa ngày 3 tháng 3, Chủ nhật thứ 8 thường niên, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu và các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi Ngài đọc kinh truyền tin.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica presenta brevi parabole con le quali Gesù vuole indicare ai suoi discepoli la strada da percorrere per vivere con saggezza.
Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng hôm nay trình bày các dụ ngôn ngắn, qua đó Chúa Giêsu muốn chỉ ra cho các môn đệ của Ngài con đường để sống khôn ngoan. Với câu hỏi, người mù có thể dẫn người mù được không? Ngài muốn nhấn mạnh rằng, một người hướng dẫn không thể bị mù, nhưng phải nhìn rõ. Nghĩa là anh ta phải có sự khôn ngoan để dẫn dắt bằng sự khôn ngoan. Nếu không, anh ta có nguy cơ gây ra thiệt hại cho những người cậy nhờ vào anh ta. Do đó, Chúa Giêsu nhắc sự chú ý của những người có trách nhiệm giáo dục hoặc chỉ huy. Đó là những mục tử của linh hồn, cơ quan công quyền, nhà lập pháp, giáo viên, phụ huynh, và thúc giục họ nhận thức được vai trò tế nhị của mình và luôn luôn nhận ra con đường đúng đắn mà mình đang dẫn dắt người khác.
E Gesù prende in prestito un'espressione sapienziale per indicare se stesso come modello di maestro e guida da seguire.
Chúa Giêsu mượn một diễn tả khôn ngoan để chỉ về chính mình là một khuôn mẫu của người thầy và người hướng dẫn để theo. Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Đây là một lời mời để theo gương mẫu và lời dạy của Ngài để trở thành người hướng dẫn chắc chắn và khôn ngoan. Giáo huấn này nằm đặc biệt trong diễn từ trên núi, được đọc trong tin mừng ba phụng vụ Chủ nhật vừa qua, cho chúng ta thấy thái độ nhẹ nhàng và thương xót để trở nên người chân thành, khiêm tốn và chính trực. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy cụm từ quan trọng khác, một cụm từ khuyến khích chúng ta không được tự phụ và đạo đức giả. Tin mừng nói thế này, sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Tất cả chúng ta đều biết, nhiều khi việc nhận thấy và lên án những lỗi lầm và tội lỗi của người khác dễ dàng và dễ chịu hơn, trong khi chẳng thể nhìn thấy chính mình với cùng một sự sáng suốt như thế. Chúng ta luôn che giấu những khiếm khuyết của chúng ta và che giấu cả chính chúng ta nữa. Ngược lại, là dễ rất nhìn thấy những khiếm khuyết của người khác. Cám dỗ là việc nuông chiều bản thân, rộng rãi với chính mình và cứng cỏi với người khác. Thật luôn hữu ích khi giúp đỡ người khác bằng những lời khuyên khôn ngoan. Nhưng trong khi quan sát và sửa chữa những khiếm khuyết của những người bên cạnh, chúng ta cũng phải nhận thức rằng chính mình cũng có những khuyết điểm. Nếu tôi luôn nghĩ rằng chẳng có khuyết điểm nào cả, thì tôi không thể kết án hay ngay cả sửa lỗi cho người khác. Tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm, tất cả chúng ta. Chúng ta phải ý thức điều đó. Và trước khi lên án người khác, thì phải nhìn vào bên trong của chính mình đã. Chúng ta có thể làm như thế bằng cách thức đáng tin, bằng sự khiêm nhường và làm chứng cho đức ái. Giống như chúng ta có thể hiểu khi mắt của chúng ta được thông thoáng hay bị cản trở bởi một cái xà. Chúa Giêsu tiếp tục nói với chúng ta, không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Quả đó là hành động, nhưng cũng là lời nói. Chất lượng của cây cũng được nhận biết thông qua lời nói. Thật vậy, bất cứ ai tốt đều lấy ra điều tốt từ trái tim hay miệng lưỡi của mình, và ai xấu sẽ rút ra điều ác, thực hiện những điều độc hại nhất giữa chúng ta. Đó là sự càm ràm, ngồi lê đôi mắt, nói xấu về người khác. Điều này hủy hoại gia đình, hủy hoại trường học, hủy hoại nơi làm việc và hủy hoại khu phố. Chiến tranh bắt đầu từ miệng lưỡi. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về giáo huấn này của Chúa Giêsu và tự hỏi mình câu hỏi. Tôi có nói xấu về người khác không? Tôi có cố tìm cách làm mất thanh danh của người khác không? Tôi có phải là người dễ dàng nhận ra lỗi lầm của người khác hơn là của mình không? Và chúng ta cố gắng sửa mình ít nhất là một chút. Nó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin sự trợ giúp và lời cầu bầu của mẹ Maria để theo Chúa Giêsu trên con đường này.
Invochiamo il sostegno e intercessione di Maria per seguire il Signore su questo cammino. Angelus Domini, nunciabit Mariae.
E concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Eccentila Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et sus sui in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Roma, đến từ Ý và các nước khác, đặc biệt là những người hành hương đến từ Vassa, Madrid, Ibiza và Formentera. Đức Thánh Cha cũng chào cộng đoàn tiểu chủng viện giáo phận Otranto hành hương Roma cùng với gia đình. Đức Thánh Cha nói,
E oggi sono presenti in piazza tante parrocchie italiane, tanti ragazzi della Cresima e tanti alunni, sentiti quanti, e tanti alunni delle scuole.
Hiện diện hôm nay có nhiều anh chị em đến từ các giáo xứ của Ý, nhiều cháu vừa lãnh nhận bí tích thêm sức và học sinh của các trường. Tôi không thể gọi tên tất cả các nhóm, nhưng tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì sự hiện diện của anh chị em, và tôi khuyến khích anh chị em bước đi với niềm vui và lòng quảng đại, làm chứng ở mọi nơi về lòng nhân lành và thương xót của Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha không quên lời cầu chúc rất bình dân của Ngài. Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt lành, và chúc buổi trưa ngon miệng. Ngài cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Buổi chiều lúc 15:30, Đức Thánh Cha khởi hành cho chuyến viếng thăm mục vụ tại một giáo xứ Roma, giáo xứ Crispino ở Viterbo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe nói về đề tài Giáo hội và việc xây tường giữa Mỹ và Mexico.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã rất quyết tâm trong việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico và tuyên bố một tình trạng khẩn cấp quốc gia trong việc huy động tài chính cho việc xây dựng bức tường như đã hứa. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề xuất việc xây tường là cần thiết để ngăn chặn một cuộc xâm lược đất nước bởi những người di cư trái phép và tìm kiếm nơi cư trú. Tổng thống Trump hy vọng sẽ huy động hàng tỷ đô la từ việc xây dựng quân đội và nỗ lực ngăn chặn ma túy liên bang để tài trợ cho bức tường biên giới mà ông đề xuất lần đầu tiên vào năm 2015 trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Cũng trong cùng ngày, Quốc hội đã đồng ý chính quyền cung ứng 1,4 tỷ đô la cho các tường rào biên giới bổ sung. Con số này là quá thấp so với con số 5,7 tỷ mà ông Trump yêu cầu để xây thêm 350 dặm vào 654 dặm của bức tường quốc gia đã có, làm tường và các dạng rào cản vật lý khác dọc theo biên giới 1.950 dặm với Mexico. Để thuyết phục tuyên bố khẩn cấp của mình, Tổng thống Donald Trump đã thường xuyên nói về tình trạng bất hợp pháp dọc biên giới phía Nam. Ông cảnh báo về những người di cư không có giấy tờ, trong đó có nhiều kẻ tội phạm, bạo lực tràn ngập cộng đồng biên giới, và cũng muốn nói đến những kẻ khủng bố đang bò qua sa mạc mỡ của quốc gia. Vấn đề biên giới từ cái nhìn của người lãnh đạo giáo phận El Paso, Đức Giáo mục Mark Says nói, tôi không nhận thấy một trường hợp khẩn cấp theo nghĩa của ông Trump nói. Đó là một cuộc xâm lược của những kẻ ngoại. El Paso là một thành phố sôi động của Texas, có chung đường biên giới với Juarez, Mexico. Đức cha nói, chúng ta là chỗ trũng theo nghĩa là nhiều người đến. Đối với Đức cha Says, vấn đề khẩn cấp thật sự là vấn đề nhân đạo, vấn đề quyết định sao cho việc chăm sóc được tốt nhất cho những người đến biên giới. Đức cha nói, đây là điều nên làm cho chúng ta bận tâm. Họ là những người rất yếu, đối diện với nguy cơ bị tổn thương. Theo Đức cha Say, những người vượt biên không có giấy tờ trước đây chủ yếu là những người nam nữ trẻ độc thân từ Mexico tìm kiếm cơ hội việc làm ở Hoa Kỳ. Còn bây giờ những gì chúng ta đang thấy là những gia đình đang trốn chạy những hoàn cảnh khó khăn không thể tin nổi tại quê hương của họ và tìm kiếm một nơi có an ninh hơn là vì bất cứ lý do nào khác, tìm nơi để cuộc sống của họ không bị đe dọa mỗi ngày. Các gia đình chỉ chiếm 3% trong số những người bị giữ tại đồn biên phòng năm 2012, nhưng vào năm ngoái, họ chiếm đến 35% số người vượt biên giới bị bắt giữ. Ước tính tổng số những người đến biên giới không có tư cách pháp lý từ các quốc gia Trung Mỹ đã giảm đáng kể trong những năm gần đây theo đánh giá từ các vụ bắt giữ tại biên giới. Điều này đặc biệt đúng với những người di cư không có giấy tờ từ Mexico. Việc bắt giữ các công dân Mexico đã giảm từ mức cao gần 1,6 triệu vào năm 2000, xuống còn 128.000 vào năm 2017. Mặc dù số người di cư và người tị nạn từ các quốc gia Trung Mỹ như Honduras và Guatemala đã tăng lên trong những năm gần đây, đạt đến đỉnh điểm là 467.000 những vụ bắt giữ trong năm 2018, tổng số bị bắt giữ tại biên giới thấp hơn nhiều so với các đỉnh điểm trước đó. Các thành viên của chính quyền Trump trong thời gian gần đây cũng thường đề cập rằng hàng ngàn người bị nghi ngờ là khủng bố đã bị bắt giữ ở biên giới phía Nam. Phó Tổng thống Mike Pence cũng đề cập vào ngày 19 tháng 1 rằng ông tin có hơn 10 trường hợp mỗi ngày và gần 4.000 mỗi năm đã bị các nhân viên biên giới bắt giữ. Nhưng theo báo cáo của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ trước Quốc hội hồi tháng 5 năm ngoái, các quan chức biên giới thật sự chỉ gặp 6 người nhập cư có tên trong danh sách liên bang, được biết hoặc nghi ngờ là khủng bố tại biên giới trong nửa đầu năm tài khóa 2018. Tổng thống cũng đề xuất rằng, bức tường sẽ ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp chuyển qua biên giới. Nhưng các chuyên gia về ma túy thì nói rằng, những kẻ buôn thích tuồn sản phẩm qua những cảng nhập cảnh tấp nập hơn, chứ không phải là qua sa mạc mỡ nơi các bức tường được đề xuất sẽ ngăn đôi. Đức giáo mục Gerard Kikanas nói, có những khu vực tội phạm liên quan đến biên giới, có nạn buôn người, buôn bán súng và ma túy, nhưng hầu hết các hành vi tội phạm này xảy ra ở cảng nhập cảnh. Theo thống kê của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, 90% heroin, 88% cocaine, 87% metapentamine và 80% fentanyl trong 11 tháng đầu năm tài chính 2018 đã bị bắt giữ tại các điểm giao cắt hợp pháp. Cựu lãnh đạo giáo phận Tucson, bang Arizona, Đức cha Kikanas lo ngại rằng, nhiều dặm tường hơn cũng chỉ có ít tác dụng trong việc ngăn chặn tội phạm hoặc giải quyết các vấn đề di cư phức tạp. Nhưng ngài chắc chắn rằng, các tường ấy lại có nghĩa là sẽ có nhiều cái chết hơn tại các sa mạc phía Tây Nam. Đức cha Kikanas nói, xây dựng nhiều bức tường chỉ sẽ đưa nhiều người vào những khu vực nguy hiểm hơn. Chúng ta đã kinh nghiệm quá nhiều cái chết thương tâm trong sa mạc của những người băng qua những khu vực gần như không thể mang nước đến. Chỉ ra các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội đang diễn ra ở các quốc gia Trung Mỹ đang đẩy dòng người di cư về phía Bắc. Đức cha Kikanas nói, chúng tôi đồng ý với Tổng thống rằng đang có một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới. Nhưng cách để giải quyết vấn đề đó là việc thông qua cải cách nhập cư toàn diện và hỗ trợ tốt hơn cho các quốc gia xuất cư. Hầu hết mọi người không muốn rời bỏ quê hương đất nước của họ, nền văn hóa riêng của họ, cộng đồng của họ. Ngài nói, nhưng họ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng về bạo lực và thiếu thốn kinh tế, thì họ không có một chọn lựa nào khác. Linh mục Sin Caron dòng tên, giám đốc của sáng kiến biên giới Kino ở Nogales, bang Arizona, đề nghị rằng, là quốc gia giàu có nhất khu vực, Hoa Kỳ nên có trách nhiệm giải quyết các vấn đề gốc rễ của tình trạng khẩn cấp di cư ở bán cầu này. Cha nói, để có chiến lược về vấn đề này, cần thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là cho những người sống bên lề, mở rộng các chương trình thành công và dành nguồn lực cho việc xây dựng hòa bình, các chương trình có thể cung cấp cho những người trẻ thay thế cuộc sống bạo lực. Mặc dù Tổng thống ước tính là bức tường tốn khoảng 12 tỷ đô la, nhưng các nhà phê bình nói rằng sẽ đắt hơn rất nhiều, với một số ước tính lên đến 60 tỷ đô la. Ước tính riêng của Bộ An ninh Nội địa là 22 tỷ đô la. Đức cha Kikanas cho biết, nếu số tiền này có thể được dùng để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc di cư, thì điều đó sẽ thật tuyệt. Trong năm 2017, các quốc gia tam giác Bắc của Trung Mỹ, tức là Guatemala, Honduras và El Salvador, chỉ nhận được 297 triệu đô la được giải ngân từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để hỗ trợ cho các chương trình quản trị và phát triển kinh tế. Đối với Đức cha Kikanas, sự thất bại trong việc cải cách nhập cư toàn diện được Quốc hội thiết lập từ năm 2003 là điều khẩn cấp thật sự của biên giới. Ngài nói, mọi người đều biết hệ thống này đã bị hỏng, và chúng ta biết nó có thể được sửa chữa lại thế nào. Chúng ta chỉ cần có can đảm đạo đức để làm điều đó. Đức cha Kikanas nói, chúng ta phải sống những giá trị mà chúng ta tuyên bố với tư cách là một quốc gia. Chúng ta nói rằng, chúng ta quý trọng sự đa dạng. Chúng ta cũng nói, chúng ta quý trọng những người đến đây với hy vọng có một lối sống tử tế. Nữ thần tự do của chúng ta đã chào đón nhiều thế hệ nhập cư trên đất nước của chúng ta, nhưng giờ đây thật khó để họ vào, và đó là lý do tại sao có một dòng người lớn đến như vậy ở biên giới của chúng ta. Đức cha Say nói, sự thật là, ngay cả khi chỉ muốn nhìn nó thuần túy về mặt kinh tế, thì chúng ta cũng rất cần những người làm công việc mà họ sẵn sàng làm. Do đó, điều được gọi là mối đe dọa di cư có thể là một lợi ích tuyệt vời cho quốc gia. Đức cha Say lập luận rằng, để có thể giữ cho nền kinh tế luôn luôn phát triển ở Hoa Kỳ, thì chúng ta phải cần có thêm người, và luật pháp cần được điều chỉnh để biến đổi điều đó thành có thể. Cha Caron nói, từ sự tôn trọng phẩm giá con người được Thiên Chúa ban cho, như là những người Công giáo, lời mời gọi đối với chúng ta là đáp lại cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới bằng mọi cách có thể, dù là bằng thời gian hay bằng nguồn lực tài chính hay là bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Tất cả mọi cách thế đều rất hữu ích. Các giáo mục của các giáo phận của cả hai phía ở biên giới Mỹ và Mexico đã dùng cuộc họp ngày 25 tháng 2 để tham khảo ý kiến những người Công giáo đang làm việc về những vấn đề di cư và về cách để có thể giúp những người di cư thoát khỏi cảnh nghèo đói và bạo lực ở Trung Mỹ. Các giáo mục đang cùng nhau kêu gọi sự liên đới với những người di cư như một phản ứng của những người Công giáo đối với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về tình trạng khẩn cấp quốc gia. Các giáo phận dọc biên giới ngày càng quan tâm hơn đến những người di cư. Giáo phận El Paso đang điều hành 13-15 nơi tạm trú cho những người di cư xin tị nạn. Các giáo mục cũng nêu vấn đề rằng, nếu là tình trạng khẩn cấp, thì thật sự đó là khẩn cấp để ý đến những người di cư đang xin tị nạn tại Hoa Kỳ, hơn là khẩn cấp giải phóng tiền để xây dựng bức tường biên giới.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, từ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha và các vị trong giáo triều Roma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại nhà tĩnh tâm Thầy Truy Tánh ở Ariccia, cách Roma 30 cây số về phía nam. Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ được cha Bernardo Francesco Maria Gianni dòng Biển Đức, viện phụ của đan viện San Miniato al Monte ở Firenze thuyết giảng. Chủ đề của các bài suy niệm là thành phố của những khát khao mãnh liệt để có những ánh nhìn và cử chỉ phục sinh trong đời sống của thế giới. theo chương trình Tuần Tĩnh Tâm bắt đầu từ 16 giờ chiều ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 3, từ thứ Hai đến thứ Năm mỗi ngày có hai bài suy niệm, một bài vào lúc 10 giờ sáng và bài thứ Hai vào lúc 16 giờ 30 chiều. Riêng ngày thứ Sáu sẽ chỉ có một bài suy niệm vào ban sáng. Sau đó, Đức Thánh Cha và các vị tham dự Tuần Tĩnh Tâm sẽ trở về Roma. Một ngày tĩnh tâm sẽ bắt đầu với thánh lễ và kết thúc với kinh chiều và chào thánh thể. 10 bài suy niệm có các chủ đề: Chúng ta ở đây vì điều này, bài giới thiệu chiều Chủ nhật, giấc mơ của La Pira, và Chúng ta ở đây để đốt cháy lại các hòn than bằng hơi thở của chúng ta, ngày thứ Hai, sự hiện diện của tai tiếng, của máu, của sự thở ơ, và Anh em có nhớ, ngày thứ Ba, những khao khát mãnh liệt và những lá cờ hòa bình và tình bạn, ngày thứ Tư, chúng ta hãy nắm tay nhau, và Đêm đầy sao, ngày thứ Năm, thành phố được đặt trên núi, bài kết thúc vào thứ Sáu. Cha Bernardo Francesco Maria Gianni, sinh năm 1968 tại Prato. Cha là bề trên của đan viện San Miniato từ năm 2009 và là đan viện phụ từ năm 2015. Cha là thành viên của Ủy ban chuẩn bị Đại hội Toàn quốc lần thứ năm của Giáo hội Ý, được tổ chức tại Firenze vào năm 2015, với cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha vào ngày 10 tháng 11. Trong thời gian tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ ngưng tất cả các buổi tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến vào thứ Tư, ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 6 năm ngày được bầu làm giáo hoàng.
Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai, hôm 25 tháng 2, dành cho 300 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha nói, phải luôn đặt trí thông minh nhân tạo phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung. Hàng Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống nhóm tại Vatican trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 về chủ đề Luân lý đạo đức người máy, con người, máy móc và sức khỏe. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng một đàn sự phát triển kỹ thuật giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề không thể vượt qua được cho đến ít năm gần đây, và chúng ta biết ơn các nhà nghiên cứu đã đạt được những kết quả ấy. Nhưng đàn khác lại nảy sinh những khó khăn và đe dọa, nhiều khi nguy hiểm hơn những đe dọa trước kia. Khả năng làm được có nguy cơ làm lu mờ người làm và vấn đề làm cho ai. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, máy móc không phải chỉ giới hạn vào việc tự lái, nhưng rốt cuộc nó lái người. Và Đức Thánh Cha tái nhắc nhở rằng, trí khôn nhân tạo, kỹ thuật người máy và những canh tân khác về kỹ thuật phải được sử dụng để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thay vì ngược lại như một số thẩm định đã báo trước. Đầu tuần qua, ngay sau diễn văn của Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật 24 tháng 2 kết thúc, sau 3 ngày rưỡi cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch hội đồng giám mục tại Vatican, nhiều người, đặc biệt là đại diện các tổ chức các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, tỏ ra thất vọng và bất mãn vì không thấy những biện pháp cụ thể. Tuy nhiên, cha Gione cũng là thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em nói với Đài Vatican rằng, các kết quả sẽ tới, cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican sẽ mang lại những hoa trái quan trọng cụ thể. Với những người phê bình cho rằng, cuộc gặp gỡ chỉ là một mặt tiền gồm những lời nói chứ chẳng có hành động gì, cha Gione trả lời rằng, cần kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta không phải bắt đầu từ năm Zero. Từ lâu giáo hội đã dấn thân bài trừ nạn lạm dụng tính dục. Trong 3 ngày rưỡi, không thể thay đổi ngay cả thế giới. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chỉ dẫn về những điều rất cụ thể và quan trọng. Ngay chiều Chủ nhật 24 tháng 2, ban tổ chức đã nhóm họp. Và hôm sau, thứ Hai 25 tháng 2, trọn buổi sáng cũng đã có cuộc họp các vị bộ trưởng và đại diện các cơ quan trung ương tòa thánh, để xác định xem có thể khởi sự tiến trình áp dụng như thế nào. Chiều thứ Hai, chúng tôi đã họp lại để xác định một kế hoạch mau lẹ có thể mang lại những kết quả rất cụ thể. Cha Gione giải thích rằng có một số điều đã được lên chương trình, đó là thiết lập những đường hướng chống lạm dụng tính dục cho quốc gia thành Vatican, và thực tế các luật cho thành này sắp được công bố. Tiếp đến, chúng tôi sẽ thành lập toán đặc nhiệm, nghĩa là các nhóm chuyên gia đi tới các hội đồng giám mục cần thiết vì thiếu các nhân sự chuyên môn. Tại nhiều nơi ở Phi Châu và Á Châu, không có một nền văn hóa phòng ngừa lạm dụng tính dục, trong giáo hội cũng như trong xã hội,
và cũng không có những người có khả năng thi hành công tác này. Vì thế, để khởi sự một tiến trình suy tư, nhưng cả một hoạt động ứng dụng thực sự để bảo vệ các trẻ em, một số người có khả năng giúp các hội đồng giám mục, các dòng tu, làm tất cả những gì có thể trong những vùng liên hệ để các trẻ em được an toàn. Cha Hans Joner cho biết đã cảm thấy rất khích lệ khi thấy nhiều giám mục trong cuộc gặp gỡ mới đây đã thay đổi thái độ, nhất là các giám mục tại những vùng mà cho đến nay các vị thường nói. Vấn đề lạm dụng không phải là một đề tài liên hệ tới chúng tôi. Tại Á, Phi, tôi cũng đã từng nghe nhiều người nói, vấn đề lạm dụng trẻ em là một vấn đề của Tây Phương. Ở đây chúng tôi không có những tội ác ấy. Trái lại, nay họ hiểu rằng không những có những vấn đề ấy tại đất nước của họ, nhưng họ cũng nhận rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để thi hành công lý, lắng nghe các nạn nhân và làm việc sâu rộng để phòng ngừa tệ nạn ấy.
Cũng sáng thứ Hai, 25 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn gồm 20 người của nhà xuất bản chính thức của chính thống Hy Lạp, cùng với các đại diện các cơ quan truyền giáo và từ thiện của giáo hội này. Tất cả gọi chung là Apostoliki Kiakonia, tông đồ phục vụ. Phái đoàn đến từ Athens và do Đức Cha Agathangelos hướng dẫn. Nhân dịp này, Ngài đã đề cao sự cộng tác giữa Công giáo và chính thống Hy Lạp từ hơn 15 năm nay giữa Công giáo và chính thống Hy Lạp, cụ thể là giữa tổ chức Apostoliki Diakonia và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô. Do sự cộng tác này giữa Công giáo và chính thống, nhiều dự án văn hóa và giáo dục đáng ca ngợi đã được thành hình và phát triển. Đặc biệt, các sinh viên giữa hai giáo hội chính thống Hy Lạp và Công giáo đã có thể khám phá những điều liên kết giữa hai giáo hội nhiều hơn là những điều gầy chia rẽ. Đức Thánh Cha nói, người trẻ ngày nay đã chứng tỏ rằng chúng ta không được tiếp tục là tù nhân những khác biệt giữa chúng ta, nhưng cần được thúc đẩy nhờ những ước muốn đồng hành với nhau. Nhờ đó, chúng ta có thể mong ước vượt thắng những khó khăn vẫn còn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cao lĩnh vực mục vụ gia đình như một lĩnh vực có sự cộng tác tốt đẹp, nơi lĩnh vực này có những thay đổi mau lẹ trong xã hội. Tại mọi quốc gia, các gia đình Kitô đều gặp những thách đố giống nhau. Vì thế, các giáo hội có nghĩa vụ sát cánh và giúp đỡ các gia đình tái khám phá hồng ân hôn nhân, sống vẻ đẹp của tình yêu phu phụ, canh tân hàng ngày trong tinh thần chia sẻ thực sự và kiên nhẫn nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Nghĩa vụ này của các giáo hội cũng được áp dụng tại những nơi mà đời sống gia đình không đáp ứng trọn vẹn lý tưởng của tin mừng và không tiến triển trong an bình và vui tươi. Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng, trong niềm tôn trọng các truyền thống linh đạo của nhau, các tín hữu chính thống và công giáo có thể cộng tác tích cực với nhau trên bình diện quốc gia và quốc tế, thăng tiến các hoạt động và các đề nghị liên quan đến các gia đình và các giá trị của gia đình.
Đầu tuần qua, ngay sau diễn văn của Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật 24 tháng 2 kết thúc, sau 3 ngày rưỡi cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch hội đồng giám mục tại Vatican, nhiều người, đặc biệt là đại diện các tổ chức các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, tỏ ra thất vọng và bất mãn vì không thấy những biện pháp cụ thể. Tuy nhiên, cha Jone cũng là thành viên của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em nói với Đài Vatican rằng các kết quả sẽ tới, cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican sẽ mang lại những hoa trái quan trọng cụ thể. Với những người phê bình cho rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một mặt tiền gồm những lời nói chứ chẳng có hành động gì, cha Jone trả lời rằng cần kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta không phải bắt đầu từ năm Zero. Từ lâu giáo hội đã dấn thân bài trừ nạn lạm dụng tính dục. Trong 3 ngày rưỡi, không thể thay đổi ngay cả thế giới. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chỉ dẫn về những điều rất cụ thể và quan trọng. Ngay chiều Chủ nhật 24 tháng 2, ban tổ chức đã nhóm họp, và hôm sau thứ Hai 25 tháng 2, trọng buổi sáng cũng đã có cuộc họp các vị bộ trưởng và đại diện các cơ quan trung ương tòa thánh để xác định xem có thể khởi sự tiến trình áp dụng như thế nào. Chiều thứ Hai, chúng tôi đã họp lại để xác định một kế hoạch mau lẹ có thể mang lại những kết quả rất cụ thể. Cha Jone giải thích rằng có một số điều đã được lên chương trình, đó là thiết lập những đường hướng chống lạm dụng tính dục cho quốc gia thành Vatican, và thực tế các luật cho thành này sắp được công bố. Tiếp đến, chúng tôi sẽ thành lập toán đặc nhiệm, nghĩa là các nhóm chuyên gia đi tới các hội đồng giám mục cần thiết vì thiếu các nhân sự chuyên môn. tại nhiều nơi ở Phi Châu và Á Châu, không có một nền văn hóa phòng ngừa lạm dụng tính dục, trong giáo hội cũng như trong xã hội, và cũng không có những người có khả năng thi hành công tác này. Vì thế, để khởi sự một tiến trình suy tư, nhưng cả một hoạt động ứng dụng thực sự để bảo vệ các trẻ em, một số người có khả năng giúp các hội đồng giám mục, các dòng tu, làm tất cả những gì có thể trong những vùng liên hệ để các trẻ em được an toàn. Cha Hans Joner cho biết đã cảm thấy rất khích lệ khi thấy nhiều giám mục trong cuộc gặp gỡ mới đây đã thay đổi thái độ, nhất là các giám mục tại những vùng mà cho đến nay các vị thường nói. Vấn đề lạm dụng không phải là một đề tài liên hệ tới chúng tôi. Tại Á, Phi, tôi cũng đã từng nghe nhiều người nói, vấn đề lạm dụng trẻ em là một vấn đề của Tây Phương. Ở đây chúng tôi không có những tội ác ấy. Trái lại, nay họ hiểu rằng không những có những vấn đề ấy tại đất nước của họ, nhưng họ cũng nhận rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để thi hành công lý, lắng nghe các nạn nhân và làm việc sâu rộng để phòng ngừa tệ nạn ấy.
Đức Quốc, mùa chay năm nay, 11 giáo hội Tin Lành và 3 giáo phận Công giáo Đức gồm Heidesheim, Berlin và Passau sẽ tập trung thúc đẩy việc bảo vệ môi trường. Chiến dịch sẽ bắt đầu vào thứ Tư lễ cho, mùng 6 tháng 3 sắp tới. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, việc nhận thức và trách nhiệm đối với biến đổi khí hậu đã được nhấn mạnh trong việc chay tịnh chuẩn bị cho lễ phục sinh. Klimafasten, chay tịnh vì khí hậu, là khẩu hiệu của sáng kiến do Viện Giáo hội và Xã hội của Giáo hội Tin Lành Westphalen đưa ra. Với suy nghĩ này, mọi người đều được mời tham gia và tự vấn về hậu quả của những hành động hàng ngày của họ và luôn cố gắng thay đổi cùng với những người khác. Trong một cuốn sách nhỏ sẽ ra trong thời gian mùa chay, bà Svaesse, Chủ tịch của Thượng Hội đồng Tin Lành ở Đức, và bà Karin Kortmann, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Công giáo Đức đồng ý rằng, đối diện với sự vượt ngưỡng liên tục của CO2 trong không khí, bất kỳ sáng kiến nào cũng không thể bị bỏ qua trong cuộc sống của chúng ta bằng cách áp dụng lối sống có trách nhiệm và điều độ. Theo trang tin Reforma, Klimafasten, chay tịnh vì khí hậu, mời chúng ta tìm kiếm và giới thiệu các lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Đây là lời mời gọi để phản tỉnh về bản thân và mọi thứ xung quanh, đưa ra đề xuất để thực hiện theo chủ đề của mỗi tuần. Các ý tưởng được đưa ra liên quan đến sự cân bằng giữa việc ăn uống và nhu cầu năng lượng, về việc chuẩn bị và tiêu dùng thực phẩm cách có ý thức, về việc tiêu thụ nước một cách đúng đắn và trách nhiệm, về sự di chuyển bằng các loại phương tiện hay các thay thế khác. Chủ đề mới của năm nay là lời tái kêu gọi một lối sống không sử dụng nhựa. Các ý tưởng được đưa ra rất thực tế, ví dụ như làm thế nào để bạn có thể giảm sử dụng nước nóng hoặc làm thế nào để bạn có thể tái sử dụng thực phẩm còn lại trong bếp. Những người tham gia cũng được mời gọi thực hiện các hành động thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng, ví dụ như việc yêu cầu chính quyền địa phương làm những đường đi bộ hoặc xe đạp.
Liên quan về Hiệp định Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiệp định với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một công việc lâu dài. Chúng tôi hy vọng có thể mang lại những kết quả vì lợi ích của giáo hội và của quốc gia. Trên đây là lời nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bên lề hội nghị về các hiệp định giữa Tòa Thánh và các quốc gia, diễn ra tại Roma trong 2 ngày từ 28 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, nói về tình trạng của các cuộc đàm phán với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau hiệp định được ký ngày 22 tháng 9, 2018 vừa qua tại Bắc Kinh, Đức Hồng Y Parolin giải thích, giờ đây, việc thực hiện hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc và bắt đầu làm cho hiệp định đó được thực hiện trong thực tế là điều quan trọng. Trước đó, trong diễn văn khai mạc hội nghị về các hiệp định giữa Tòa Thánh và các quốc gia, các kiểu mẫu và những thay đổi, từ quốc gia tôn giáo đến tự do tôn giáo, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục với Trung Quốc là một trường hợp đặc biệt, bởi vì đó là một hiệp định quốc tế được ký kết giữa hai bên chưa có sự nhìn nhận nhau chính thức. Nói về mục đích của Tòa Thánh trong các hiệp định với các quốc gia, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng trong các hiệp định song phương, giáo hội công giáo không yêu cầu nhà nước hành động như người bảo vệ đức tin, nhưng yêu cầu chu toàn sứ vụ của họ. Bằng cách bảo vệ tự do tôn giáo của các tín đồ thuộc mọi niềm tin tôn giáo, và cho phép giáo hội đóng góp cách hiệu quả vào sự phát triển tinh thần và vật chất cho quốc gia và củng cố hòa bình, như hiến chế vui mừng và hy vọng bày tỏ. Đức Hồng Y cho biết giáo hội luôn cố gắng để ký kết các hiệp định với các quốc gia không Kitô giáo. Ngài nhắc đến các hiệp định mới đây giữa tòa thánh và các quốc gia mà số tín hữu công giáo chỉ là thiểu số. Từ hiệp định với Tunisia vào năm 1964, rồi với Maroc năm 1983, với Israel năm 1993, và cuối cùng là với chính quyền Palestine vào năm 2015. Trong trường hợp các nước phương Tây, các nước xưng mình là Kitô giáo, giáo hội luôn tìm cách bảo đảm sự độc lập của mình trước những cố gắng của các quốc gia muốn can thiệp vào nội bộ của giáo hội và vào việc bổ nhiệm giám mục.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe trình bày về ơn gọi truyền giáo của cha Gioan Fethu, một nhà truyền giáo người Myanmar. Các thừa sai của hội truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại, gọi tắt là Pime, đã hiện diện tại Myanmar từ 150 năm nay. Khi mà các thừa sai ngoại quốc ngày càng cao niên và ít đi, thì một dấu hiệu hy vọng đã xuất hiện. Những người trẻ Myanmar, từ gương sáng của các nhà truyền giáo mà họ đã biết từ khi còn thơ bé, đã chọn dâng hiến cuộc đời cho việc truyền giáo cho dân ngoại. Trong số những thừa sai trẻ người Myanmar của hội Pime có cha Gioan Fethu. Mong muốn thông truyền cho người khác niềm tin vào Chúa Kitô mà mình đã nhận được nhờ sự hy sinh của nhiều nhà truyền giáo là điều đã thúc đẩy cha Gioan Fethu vượt qua khoảng cách 12.000 cây số để loan báo tin mừng ở châu Phi, cụ thể là tại Guinea-Bissau, vùng đất truyền giáo của cha kể từ năm 2011. Cha Gioan Fethu sinh năm 1976 tại Minicon, ở thành phố Loiko, bang Kaya, Myanmar. Cùng với tổng giáo phận Tang Duy, Tunggu, Kangtung, Lasio và Bekon, đây là một trong 6 giáo phận được các nhà truyền giáo Pime thành lập trong 150 năm hiện diện tại Myanmar. Hội truyền giáo Pime đã hiện diện trong một số giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử của Myanmar. Dù ký ức về những nhà truyền giáo vẫn còn sống động giữa những người công giáo, cha Gioan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ đời sống linh mục của các ngài. Cha chia sẻ về hành trình linh mục của mình như sau. Ơn gọi của tôi bắt đầu nảy sinh từ khi tôi còn là một thiếu niên, từ khi tôi vẫn không biết phải tìm kiếm thông tin ở đâu hoặc làm gì để trở thành linh mục. Ban đầu, tôi muốn trở thành một linh mục giáo phận vì tôi không nhận thấy sự khác nhau giữa các linh mục triều hay dòng. Vào năm 21 tuổi, tôi bắt đầu chương trình đào tạo tôn giáo ở Tongji, và ở đó tôi đã gặp một số nhà truyền giáo Pime, đặc biệt là cha Adriano Pelosin. Cha tỏ cho chúng tôi thấy ý nghĩa của cuộc đời truyền giáo và cho chúng tôi tham gia vào các chương trình và sáng kiến từ thiện ở các làng lân cận. Cha Gioan Fethu cho biết, nhờ đó cha đã khám phá ra một mô hình khác của đời tận hiến. Cha kể tiếp, từ lịch sử của giáo hội, tôi đã hiểu, đức tin mà tôi nhận được là kết quả sự hy sinh của nhiều nhà truyền giáo. Và từ đó, tôi có mong ước có thể truyền lại đức tin của mình cho người khác như các nhà truyền giáo đã làm. Trở về nhà, tôi đã gặp đức giám mục của mình. Có 3 người chúng tôi muốn gia nhập Pime. Đức cha đã nói với chúng tôi, một cuộc sống khó khăn đang chờ các con, nhưng nếu đây là ý muốn các con, thì các con hãy đi. Vì vậy, chúng tôi đã gia nhập chủng viện, 2 năm ở Roma và 4 năm ở Monza. Năm 2010, cha Gioan Fethu được chịu chức linh mục, và năm 2011, cha đến truyền giáo tại Guinea-Bissau. Cha tuyên bố, tôi đã sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu. Và cha chia sẻ cảm giác khi đến miền truyền giáo đó. Niềm vui lên đường thì lớn hơn mọi sự sợ hãi. Trước một nền văn hóa khác biệt, tôi đã phải kiên nhẫn và học để hiểu dân chúng địa phương mà không lên án họ. Tôi đã lặp lại với chính mình điều mà các anh em cùng hội truyền giáo đã dạy tôi. Lắng nghe, nhìn và học. 3 năm đầu, cha Gioan truyền giáo tại Bambadica thuộc giáo phận Bafata, đồng thời phục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở Bissau. Ngày 1 tháng 10 năm 2017, cha được bổ nhiệm làm cha sở ở Cassio, miền nam của Guinea-Bissau. Cha Gioan giải thích, tại Guinea-Bissau, các tín hữu quen nhìn thấy các thừa sai Tây Phương, do đó ban đầu họ khó chấp nhận một thừa sai đến từ Á Châu. Ngay cả một linh mục Phi Châu cũng là một điều lạ. Thường các gia đình công giáo phản đối một linh mục trẻ bởi vì theo quan niệm của họ, chỉ có người da trắng có thể làm linh mục. Tại Cassio, nơi các thừa sai Pime đã đến từ 40 năm trước, công việc truyền giáo tiến triển rất chậm chạp. Các tín hữu công giáo chỉ là thiểu số, khoảng 15% dân số. Đa số dân địa phương theo đạo vật linh và cũng có đông đảo người theo Hồi giáo. Các Kitô hữu được xem như là gương mẫu của xã hội. Việc làm của các nhà truyền giáo đã nuôi dưỡng sự tín nhiệm của dân chúng đối với giáo hội. Nhiều người theo đạo, nhưng nhiệm vụ của các linh mục chúng tôi là đồng hành với họ trên hành trình đức tin. Năm ngoái, chúng tôi đã rửa tội cho 10 người trẻ. Trở thành linh mục đòi hỏi một hành trình ít nhất là 7 năm. Các tân tòng thường phải đối phó với áp lực từ gia đình và gánh nặng của truyền thống địa phương. Có những khía cạnh văn hóa mà thường người ta không thể bỏ được. Từ phía chúng tôi cố gắng đánh giá những điểm tích cực trong các truyền thống này. Thật sự là có những điều mà Kitô giáo không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã nói chuyện với mỗi tân tòng để tin mừng đi vào mỗi nền văn hóa, thanh lọc chúng và nâng cao chúng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.